Ngay bây giờ thì chúng ta bước sang tiết thứ hai với phần tóm lại. Đây cũng là những điểm cốt lõi, những phần chính yếu nhất của mỗi ngày gặp gỡ. Phần tóm lại này nhắc chúng ta cái cốt của toàn bộ 20 trang, có thể nói như vậy. 20 trang sách chỉ tóm lại trong có 2 trang thì quá đẹp, 3 trang thì quá đẹp. Xin mời các bác đọc nhé. Nói về thế giới. Do đó,
khi nói về ơn gọi và sự vụ của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay, ta cũng có thể dễ dàng đồng ý với công chứa trung gian lòng xót thương để khao khát lòng thương xót. Và rằng, đây là lý do tại sao nhân và học trưởng thành nữ sinh công tập bước chân, có thể nói gần như tự phạt. Đang hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Hơn nữa, hắn cho an sau lô ai còn một thầy việc công bố và đưa ra những thứ giá phẩm thấp hơn cho lòng thương xót trong thế giới dương gian. Được tình biết của các thầy học tốt cả những gì đã được ứng hợi với Chúa Bạc.
Thật vậy. Chờ đợi những hướng dẫn cụ thể.
Thank you.
Vâng, thưa các bác, quá hay rồi. Tóm tắt như vậy đó, 20 trang, tóm lại có bằng ấy trang, 2 trang rưỡi. Các bác ở nhà đọc đi đọc lại, nếu muốn đọc cái cốt thì đọc ngay chỗ đó là đủ rồi. Phần cốt lõi. Nhưng mà cuộc sống rất hay, sau khi đóng lại thì lại mở ra, và đây là cái phần mở ra đây. Cần phải có nghiên cứu thêm mấy là cái kết của cái kết. Xong rồi cái kết cuối cùng là để kết sau đó. Ở đây á, chúng tôi muốn nói điều này, sau khi dẫn rất nhiều điều, người ta có cảm giác như là hình như là chưa có câu trả lời, chưa có câu trả lời cho cái vấn đề đặt ra là cái khả thể người ly dị rồi tái hôn dân sự có được rước lễ không, trong một bối cảnh, trong một số điều kiện nào đó có được rước lễ không, hay là làm sao, rồi Đức Thánh Cha dạy thế nào, các nghị vụ bàn bạc ra làm sao, câu trả lời đâu. Thưa các bác, nếu các bác thấy chưa có câu trả lời thì các bác đọc phần này ạ, đọc phần này để biết là tại sao chưa, hay là nó chưa chừng nào thì có. Cần phải có nghiên cứu thêm, mời các bác, vấn đề này. Vâng, trước đề tài. Thưa các bác, ở chỗ này nó là trích dẫn cái phần mà nó diễn ra từ năm mấy? Năm mấy? Nếu chúng tôi nhớ không nhầm, hai mấy? Thật không? Thật 2005 không? Đây là của ai? Giáo hoàng Francisco cơ mà. 13. Cho nên cái tháng 10 mà trong mặt đơn mà tháng 10 tác giả viết 10 lại viết hoa đó. Là cái kiểu của Mỹ á. Thì hỏi các bác câu phần trích dẫn này, tháng 10 nó qua chưa? Hồi ở đâu, họp ở đâu đây? Không, chưa, cái tháng 10 này nằm đâu? À, rồi và cái thượng hội đồng giám mục thế giới sắp tới. Nó ghi trong đây sắp tới, nó tới chưa? Xong chưa? À, đây đúng rồi. Đây, các bác biết vậy thì chúng ta tiếp tục chờ. Mà chờ đến đây là qua rồi. Thì chúng ta đang chờ gần lắm rồi. Để có những hướng dẫn cụ thể hơn. Đúng không các bác? Đấy, kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Và xin các bác tiếp tục. Vâng. Thank you. Vâng, thưa các bác, cái từ chung nhất của cả hai Đức Giáo Hoàng, đây là phần trích dẫn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, năm mấy? 2005. Vâng, đây. Cả hai đấng đều nói cần phải có sự nghiên cứu thêm. Giáo hội rất thận trọng, rất thận trọng, kỹ lưỡng, hẳn hoi, đàng hoàng khi phải tuyên tín một điều gì, khi phải làm một điều gì. Giáo hội kỹ lưỡng lắm. Và điều đó cũng là điều rất tốt để bây giờ chúng ta mới thực sự có cái kết. Thưa các bác, sau cái phần kết này thì chúng tôi bắt trước. Lần trước có đề tài các bác đã nêu và chúng tôi đang dọn bài để cho đầy đủ hơn. Nói về Mân Côi, về Tràng Hạ, có dịp thuận tiện chúng tôi mới nói. Lát nữa sau cái phần đọc đề kết này, nói trước các bác chuẩn bị một vài câu hỏi, chúng tôi sẽ ghi lại và sẽ dọn bài để cho lần tới cho các bác, hay mà lần sau nữa, hy vọng. Bởi vì đây chúng tôi hiểu là đề tài rất sát với đời sống gia đình của các bác. Nếu không phải chính mình thì là con mình, cháu mình, chắc mình không chừng, cả bà con thân thuộc có nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này lắm. Xin mời các bác nghe cái đề kết chung này, đề kết chung này, tôi đọc luôn chung cả nhà. Biết rằng đấy, và bây giờ chúng tôi mạo muội xin phép các bác trước khi kết thúc muốn được ghi lại một vài câu hỏi liên quan, vì không có ý định trả lời ngay, những vấn đề này cũng cần phải trả lời khúc chiết đàng hoàng để tham khảo, cho nên xin 3 câu hỏi mà thôi. Bác nào muốn nêu câu hỏi, nãy giờ mình nghe hướng dẫn, nãy giờ mình đọc, mình thấy sao nó gần với cái trường hợp của cái người này, người nọ, kẻ kia mà mình thấy chưa có câu trả lời, muốn hiểu cho nó ngọn ngành hơn, thì lúc này là lúc các bác tiện để nêu câu hỏi đây. Chỉ 3 người mà thôi, xin mời vị đầu tiên. Vâng, bác ạ, mời bác. Có micro cho người anh em.
Còn thưa cho con xin hỏi, chúng ta hay nói là Đức Giê-xu thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha. Theo con nghĩ như vậy nó chưa đầy đủ lắm, vì chúng ta bỏ thiếu Chúa Thánh Thần. Nên theo con nghĩ là chúng ta nên nói lòng thương xót của Thiên Chúa nó phù hợp hơn. Và thứ hai nữa, con thấy là trong hội thánh, Chúa Thánh Thần là người tác động tới giáo hội rất nhiều, nhưng mà chúng ta cũng ít nhắc tới Chúa Thánh Thần, kể cả trong kinh nguyện. Rồi con cũng thấy một cái vấn đề đại xá và tiểu xá, thì con thấy nó là người ta ghi là mấy trăm ngày, thì con cũng không hiểu là có phải là mình được tha tội trong vòng mấy trăm ngày đấy hay không, hay là như thế nào, thì cha cũng giải thích cho con biết. Và thêm một cái hàm mà kêu là hàm hồng y, thì con thấy người ta đề là hồng y phó tế, thì như vậy là phó tế là hồng y hay là hồng y là phó hay là hồng y phó tế ạ? Con xin hỏi cha 3 vấn đề vậy. Con xin cảm ơn.
Xin cảm ơn người anh em đã hỏi 3 cái trong một, chắc là thôi chỉ một cái đủ thôi, không phải 3 trong một. Điều những câu hỏi rất là hay. Xin cảm ơn người anh em đã nêu, và không dễ gì trả lời ngay lập tức đâu, không dễ gì. Chúng tôi ao ước sẽ có nhiều giờ hay là ít ra soạn bài hẳn hoi để trả lời đầy đủ hơn. Mà làm sao gói ghém được 3 cái nó rất khác nhau này vào trong một thì còn khó nữa. Xin cảm ơn bác đã hỏi nhé. Rồi số 2.
Vâng, kính thưa cha và tất cả các anh chị. Trong cái trường hợp mà ly dị và tái hôn là những người không được lãnh bí tích, là nguyên nhân gây đau khổ lớn lao, Vâng thưa cha, con cũng nhìn thấy những gia đình này đó. Thì có những người mà họ cảm thấy rằng như là họ bị bỏ rơi, họ bị lẻ loi, họ cô đơn lắm. Và có nhiều khi con thấy như là họ chán nản, không muốn đến nhà thờ nữa. Thưa cha, vậy chúng con là những người ở trong cộng đoàn lòng thương xót, thì chúng con phải có những hành động như thế nào? Vâng, xin cha hướng dẫn tụi con.
Xin cảm ơn người chị em đã hỏi, và chúng tôi cũng nói trước là không có ý định trả lời ngay. Nhưng mà thưa chị, nói câu cho vui đó. Nói câu cho vui là chị đang đồng cảm với giáo hội đấy. Sentire cum ecclesia. Các vị phụ đang thao thức đấy. Đức Giáo Hoàng đang thao thức đấy. Nhiều người đang thao thức như thế đấy. Bây giờ xem sao ta chờ những hướng dẫn rất cụ thể sắp tới đây của giáo hội. Có đấy. Ngay cả trong năm thánh lòng thương xót đó, cử các thừa tác viên đó, lòng thương xót đó. Rất là cố gắng. Nhưng mà chúng ta hãy chờ nhé. Thêm một chút, một cách cụ thể hơn, đầy đủ hơn. Hy vọng có những hướng dẫn tiếp tục. Mà cuối cùng ạ, một vị nữa thôi ạ. Xin mời các bác, các anh, các chị, ai đó mình muốn nói một đề tài nào mà mình quan tâm. Vâng, xin mời bác ạ.
Kính thưa cha, kính thưa quý anh chị. Con nghĩ nếu cha có thể được thì cha giải thích hoặc là cho tụi con hiểu thêm giữa cái lòng công, cái công bằng nghiêm thẳng vô cùng của Thiên Chúa và cái lòng thương xót vô biên của Ngài. Đó, một đằng là hết sức công thẳng công bình và một đằng khác là thương xót. Thì như vậy nó hai cái nó tương quan như thế nào, bổ túc cho nhau như thế nào và nó có khác biệt gì không? Đôi khi con nghĩ cái này nó cũng hơi khó hiểu. Con cảm ơn cha.
Câu hỏi rất hay, rất tín lý. Và thưa các bác, hôm nay bác còn dè dặt, bác nói rằng là thương xót thì vô biên, công bằng nghiêm, công thẳng nghiêm thẳng vân vân thì sao? Không thấy nói cũng vô cùng vô biên mới đúng. Chúa là cái gì cũng vô cùng, Chúa là tuyệt đối à. Nhưng mà cũng vậy, những vấn đề này mà trả lời ngắn thì nó không có đã lỗ tai chút nào đâu. Xin các bác thứ lỗi cho là chúng tôi đã nói trước, sẽ trả lời sau, có thể nói mỗi cái một chút nhưng mà không bao giờ đã tai cho đến khi viết nó ra, cho đến khi trả lời khúc chiết tương đối, và ngay cả khi vừa rồi làm một việc gửi đến các bác vẫn chưa phải là đầy đủ mà nó đã bao nhiêu trang? 8 trang phải không? Mà vẫn chưa hề đủ cái vừa rồi. Nhưng mà cũng nghe nó sướng lỗ tai hơn nhiều lắm ạ. Cả nói người anh em nói đến Hồng Y đẳng phó tế nghĩa làm sao? Thưa hai nói luôn là Hồng Y đẳng linh mục và Hồng Y đẳng giám mục nữa ạ. À, chúng tôi sẽ trả lời vào một cái dịp thuận tiện nhất, rõ rệt. Và nghe đâu, cái này chúng tôi chưa đọc được nữa, chưa từng đọc được. Ngay cả có khi chúng ta được phong những cái tước, gọi là hàm Hồng Y thì không đúng đâu. Không phải hàm mà là chức thánh thì có chức phó tế nè, chức linh mục nè, chức giám mục nè. Hồng Y mình cũng gọi hàm, không biết là có ai gọi hàm, chưa bao giờ nghe cả. Gọi là một title, một tước thì được rồi.
Trước hết con xin kính chào cha và toàn thể bên hội đồng phục vụ, cũng như tất cả các anh chị em, cũng như các quý bà, quý ông và anh chị em các giáo xứ của chúng ta cùng đến đây để học kỳ này. Con xin con ở trong cộng đoàn giáo xứ Tam Hải, con xin hát một bài này để kính tặng cha và quý vị. Nghe hay hát hay thì tập hát, nhưng mà con thì con không biết hát đâu, nhưng con thích hát. Xin mời cha cùng quý vị nghe. Trang đầu tiên, trang 30. Chúa Giêsu nhân từ khoan dung, Ngài đã cứu con bằng làn roi nhục nhã, bằng những mũi gai đâm thâu vào đầu, bằng mau châu bao ghi dấu một tình yêu. Con mãi hát ca lòng thương xót của Ngài, con mãi hát ca tình Chúa quá thương con, tình Ngài còn đó, tình cao ngất thiên thu, tình Ngài còn đó, con tin thác nơi Ngài. Chúa Giêsu khiêm nhường bao dung, Ngài đã trở nên đường tình yêu dẫn lối, thù oán lãng quên xa cách nên gần, tình mến trao hiến thăm viếng ai lầm than. Con mãi hát ca lòng thương xót của Ngài, con mãi hát ca tình Chúa quá thương con, tình Ngài còn đó, tình cao ngất thiên thu, tình Ngài còn đó, con tin thác nơi Ngài. Chúa yêu con tuôn đổ muôn ơn, dạy dỗ chúng con tìm đường nên thiên áo, sự sống Chúa ban con nhớ ơn Ngài, sự sống cao quý hoa trái của tình yêu. Con mãi hát ca lòng thương xót của Ngài, con mãi hát ca tình Chúa quá thương con, tình Ngài còn đó, tình cao ngất thiên thu, tình Ngài còn đó, con tin thác nơi Ngài. Con cảm ơn Cha, cảm ơn ban phục vụ cũng như tất cả quý vị.
Vâng, xin cảm ơn chị, cảm ơn món quà. Chúng tôi thì chưa được biết nhiều về những bài hát, nhưng nói từ những bài hát mà cho các bác và anh chị em nghe đó, thì ý của chúng tôi là không thể dùng trong phụng vụ cho đến khi có imprimatur, cho đến khi có nikin obstat, không dùng trong phụng vụ, kể cả những bài nghe đây. Mở đây, kể cả những bài đó không có nghe. Nghe nhà vui vậy thôi, sinh hoạt cộng đoàn thôi. Không hát trong phụng vụ cho đến khi có imprimatur. Chúng ta thấy đọc trong cái sách mà bao la lòng Chúa xót thương á, nhắc khéo vậy, cả chúng tôi nữa. Cả chúng tôi nữa. Những cái bài nào mà mình biết chắc chắn là có imprimatur, có nikin obstat, còn không mình chỉ để sinh hoạt. Như vừa rồi chúng ta sinh hoạt là rất vui, rất vui, rất tốt. Nhưng mà nhớ chúng ta nghe lời giáo hội dạy. Đâu rồi? Cái cuốn bao la lòng Chúa xót thương. Mở trang. Thưa các bác, các anh, các chị kính mến, thiện ý của chúng tôi là muốn nói đến những tài liệu dành cho lòng Chúa thương xót dạo này rất nhiều. Nhưng mà nhớ Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Ngài có dặn á, Ngài có nhắc á, phải cẩn thận. Bởi vì những hướng dẫn chính thức của giáo hội thì cần phải để cho các vị hữu trách hướng dẫn. Đúng rồi, nói chung nhá, không có ám chỉ ai cả. Chúng tôi cũng vậy. Những gì mà có nikil obstat, tức là không có trở ngại gì. Nikil obstat, imprimatur, tức là được phép in ấn, thì lúc bấy giờ mới phổ biến. Còn thánh ca càng khó hơn nữa, xét về phương diện là hát trong phụng vụ thì còn phải được phép dùng trong phụng vụ nữa, không phải bài nào. Chúng tôi có gửi vài bài đây nghe trong lúc sinh hoạt, trong giờ lớp này rất tốt. Người chị em vừa hát bài rất hay, và nhiều bài hát khác rất hay, nhưng nhắc khéo để chúng ta không có nhầm lẫn là hát trong nhà thờ giờ phụng vụ, không, phải có imprimatur hẳn hoi. Đấy là lời khuyên của chúng tôi một cách công khai. Cần thiết phải như vậy. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin hiện nay là Đức cha Phát Diệp, Đức cha Du Xe Nguyễn Năng, mà trong sách này, cái phần bài chút suy tư mục vụ về phong trào lòng Chúa thương xót, chúng tôi có nói đến chương thứ 3, xin mở chương thứ 3. Chương thứ 3. Xin về nhà đọc cái bài đó. Đó là lời khuyên và đây cũng là điểm đẹp của cái khóa huấn luyện. Chúng ta không tùy tiện để nói bất cứ điều gì mà cố gắng theo sự hướng dẫn của giáo hội sát nhất có thể, nhiều nhất có thể, đúng nhất có thể. Và chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần. Bác ơi, bác ơi, bác lúc nãy nói Chúa Thánh Thần á, rất đúng, bác quay xuống, bác không có quên. Ơn Chúa Thánh Thần chúng ta luôn luôn cần. Lúc nào khai mạc một lớp học chúng tôi luôn luôn bắt kinh Chúa Thánh Thần. Và khi không nói ra thì Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong cộng đoàn chúng ta. Và thường xuyên ý thức và giáo hội dạy rằng khi Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật thì có cả Chúa Con, có cả Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Con cứu độ thì có cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần hoạt động thì vẫn có Chúa Cha và Chúa Con, không tách rời. Ba ngôi một Chúa mà thôi, đừng bao giờ nhầm lẫn, đừng bao giờ quên. Còn câu trả lời thì chưa, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ hết. Rất rõ ràng, đừng lẫn lộn. Anh chị em thân mến, chúng tôi chia sẻ thêm vậy thôi, còn lúc nãy xin phép là rút rồi đó. Bây giờ xin cảm ơn lần nữa để chúng ta lãnh nhận phép lành của Chúa. Hồng ân Thiên Chúa bao la, Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta cảm tạ Chúa, tạ ơn Chúa. Chúc anh chị em tối nay về ăn cơm nhà mình thiệt ngon. Thank you.